This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và thưa quý vị, trong chương trình này thì chúng tôi có sự trở lại góp tiếng nói của chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy từ Bangkok, Thái Lan. Nhưng mà chắc hôm nay rằng là đã rời khỏi Bangkok và đến một cái tỉnh khác rồi, phải không thưa chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy? Dạ vâng, chúng tôi đã nghe được rồi ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe.
Chào Quang Nguyên, chào quý thính giả. Đây là Dương Phục đường trực tiếp nói chuyện với quý vị từ một cái ngôi làng ở trong một cái thành phố nhỏ thuộc tỉnh Hạt Dài và cũng gần sát cái đảo Koh Kra. Chúng tôi đang tạm trú đây là vâng đúng vậy, đây là cái thành phố Papanang, là cái nơi mà trước đây đã khi mà cứu khỏi đảo Koh Kra thì đã đưa về thành phố Papanang, và bây giờ thì phái đoàn đương được di chuyển đến một cái ngôi chùa ở trong thành phố Papanang. Và quý thính giả đương nghe chúng tôi tường trình, khi mà chúng tôi vừa tới thành ra cũng khá là mệt đó Khôi Nguyên, thành nói khó khăn, và cái tiếng chó sủa, tiếng ồn ào xung quanh là bởi vì nó lọt vào đúng một cái ngôi làng thì chưa nhìn thấy cái gì nhưng mà toàn là nghe tiếng chó sủa xung quanh. Một lát chúng tôi sẽ tường trình khi mà tìm hiểu rõ cái tình trạng của chúng tôi đương ở đây như thế nào.
Dạ vâng, bên kia đường dây thì chúng tôi
vâng, Vũ Thanh Thủy xin chào Khôi Nguyên, Vũ Thanh Thủy xin chào Khôi Nguyên đến Quang Hưng và quý thính giả tại cả hai miền. Đúng như anh Dương Phục vừa nói thì phái đoàn của chúng tôi vừa mới đi xe bus suốt mấy tiếng đồng hồ, bây giờ vừa mới bước chân vào trong một ngôi chùa ở tại Papanan và đêm nay sẽ nghỉ đêm tại ngôi chùa này. Thì tại vì chắc toàn là người lạ tới quá đông, thành ra tất cả cái đàn chó ở trong làng nó thi nhau sủa, cho nên phải đang đi tìm một cái góc. Hy vọng góc này cô Nguyên nghe có rõ không?
Dạ vâng, nghe cũng khá rõ rồi. Và bên anh Quang Hưng nghe có rõ không anh Quang Hưng?
Vâng, nghe rất là rõ, nghe cả tiếng chó sủa, rồi nghe giọng của anh Dương Phục rất rất là rõ ràng, và chị Vũ Thanh Thủy nữa. Chào quý anh chị, chào anh chị. Thì sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng đi vào trang Facebook thì có nhìn thấy những cái hình ảnh của cha Phạm Quang Tâm, của thầy Thích Huần Việt, của anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy và rất là nhiều người nữa đứng ở dưới một cái gốc cây, trong đó có những cái dạ vâng, có những cái bông hoa hoặc là có những cái hình tháp của cái giống như tưởng tượng như là một cái chỗ nào đó đang có những cái vong linh cầu nguyện. Dạ, chỗ đó là chỗ nào thưa anh Vũ, chưa anh Dương Phục?
Cái khu cầu nguyện.
Vâng, anh Quang Hưng, Vũ Thanh Thủy. Cái cảnh mà anh Quang Hưng được nhìn thấy ở trên Facebook đó là cảnh ở trại tị nạn sông Clam mà mới chiều nay chúng tôi có mặt ở đó và làm lễ cầu nguyện. Ở tại đó thì với lại sự có mặt của Hòa Thượng Thích Quyền Việt cũng như là Linh Mục Bác sĩ Phạm Hữu Tâm có mặt ở trong phái đoàn đã làm lễ cầu nguyện ngay cái nơi mà trại tị nạn sông Kla cũ đó, bây giờ thì không còn là trại tị nạn nữa. Nhưng mà chúng tôi vẫn tới để nhìn thấy cái cảnh cũ bây giờ là một khu gia cư rồi. Và sau đó thì sau khi mà rời trại tị nạn sông Kla thì chúng tôi đến một cái bãi biển khác để làm lễ cầu nguyện. Cái khung cảnh làm lễ cầu nguyện ở đây rất là cảm động. Bây giờ thì chúng tôi đã thấy Linh Mục Phạm Hiếu Tâm cũng như Hòa Thượng Thích Quyền Việt đã tới. Bây giờ đương đứng gần với chỗ chúng tôi bởi vì chúng tôi di chuyển về Papanang từ sông Kla này bằng một chiếc xe bớt chung. Nhưng mà khi mà đi vào cái khu này thì phải đi bộ khá xa và khá mệt mỏi. Chúng tôi bây giờ đi bộ thành nhiều toán và bây giờ trời đương tối đen hết, bên này là bữa tối lúc rồi, 8 giờ hơn, thành tử cũng mò mẫm mãi tới đây thì đúng vào lúc thì anh Khôi Nguyên đã gọi, thành chúng tôi cũng bắt được điện thoại kịp thời. Vũ Thanh Thủy, trở lại với Vũ Thanh Thủy.
Vâng, cái ngàn cây dưới một cái gốc cây mà anh Quang Hưng đang nhìn thấy ở trên Facebook, mà nếu quý thính giả lên Facebook cũng có thể nhìn thấy, đó là cái cây dương liễu ở ngay đầu trại tị nạn sông Kla. Nếu tất cả thuyền nhân nào đã từng ở trại sông Kla thì chắc sẽ nhận ra cái cây dương liễu này. Và đây có lẽ là một cái cảnh duy nhất còn lại hai cái cây dọc ở trên bãi biển và hai chặng núi ở xa xa là những cái điểm duy nhất để cho chúng tôi nhận ra được trại tị nạn sông Kla. Và dưới đó là những cái giống như những cái đồn miếu nhỏ mà những người dân địa phương đã đặt ở đó để mà cầu nguyện cho những vong linh của thuyền nhân đã trôi giạt qua trong vùng này. Nhưng mà và cái phần buổi lễ cầu nguyện cầu siêu rất là cảm động. Sau đó thì tất cả mọi người di chuyển qua một ngôi làng Tasala. Chắc quý vị cũng có thể đọc thấy nhiều bài thơ nói liên quan tới Tasala. Tasala một là một cái thành phố ở vùng Nam mà có những cái thời điểm hàng ngày người dân ở đây đã nhìn thấy.
Chúng tôi xin phép ngắt lời anh Quang Hưng, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên là bởi vì chúng tôi muốn loan báo là hiện giờ thì đã thấy cha Phạm Hữu Tâm, thầy Huyền Việt đã đương có mặt và anh Mai Cô Hòa cũng vừa mới tới, bởi vì chúng tôi chia ra làm toán nhỏ phải đi bộ từ rất là xa mới vào được tới cái khu vực làng mạc này. Và xin loan báo trước là chúng tôi sẽ dành phần đầu để mà tường thuật trong hai ngày vừa qua mà chúng tôi đã mất liên lạc với nhau. Rồi cái phần sau đó nhờ Khôi Nguyên với anh Quang Hưng, tức là lúc 8:30 sáng giờ của Hilton Đà Lạt đó, thì sẽ xin ngưng lại vài phút quảng cáo rất là ngắn thì chúng tôi sẽ trở lại. Và trong phần sau thì chúng tôi sẽ mời Hòa Thượng Thích Quyền Việt cũng như là Linh Mục Phạm Lý Tâm và anh Mai Cô Hòa sẽ cùng lên tiếng. Anh Mai Cô Hòa thì cũng vừa mới gặp lại chúng tôi sau khi đã nghĩa là bị mất liên lạc trong suốt một ngày hôm qua, là bởi vì cũng có những cái phương tiện có những cái khó khăn ở tại chỗ mà phải cố gắng lắm có thể vượt qua để mà gặp nhau được. Nhưng mà chúng tôi rất là mừng hôm nay đã gặp lại được nhau đầy đủ, và xin Vũ Thanh Thủy tường thuật tiếp cho tới khi gần tới kết thúc giờ thì chúng tôi sẽ vào trở lại. Sau phần quảng cáo thì chúng tôi sẽ nhường lời cho cha Tâm, thầy Huyền Việt cũng như anh Mai Công Hòa. Vũ Thanh Thủy tiếp tục.
Hồi nãy mới có nói với các anh về sau đó là chúng tôi di chuyển đến một cái làng Tasala, là cái nơi cực nam của cái vùng vịnh Thái Lan. Và vì vậy thủy triều đã cuốn tất cả hầu hết mọi người ở quanh những thuyền nhân tử nạn quanh vùng đảo Kha hay trong vịnh Thái Lan thì dễ thường bị trôi giạt vào trong cái làng Tasala này. Và trong những người dân làng ở đây nói cho chúng tôi biết là trong cái thời điểm đó ở đây có một bà là chủ quán. Cái bà bảo thời đó bà mới có 8, 9, 10 tuổi thôi, nhưng mà hàng ngày chứng kiến dân làng thấy hàng trăm xác thuyền nhân Việt Nam trôi giạt vào, và tổng cộng ra theo như bà nhớ được hàng ngàn người đã được chôn vùi ở trong những cái vùng khu vực quanh này. Đây là một cái cảm động vô cùng, tất cả mọi phái đoàn không ai cầm được nước mắt khi mà nghe những cái câu chuyện bi thảm như vậy của thuyền nhân mình. Và điều đó cũng trả lời cái câu hỏi tại sao bao nhiêu năm chúng tôi thắc mắc, là chúng tôi biết rất nhiều thuyền nhân ở trong cái nhóm tàu của những cái ghe bạn mình trôi giạt vào đảo Kra cùng một lúc bị hải tặc đẩy xuống biển và rồi mất tích trên biển, mà tại sao chỉ có vài xác lọt được trở vào được đảo Kra, còn đa số trôi đi đâu? Bây giờ khi đến cái làng Tasala này, chúng tôi mới tìm được cái câu trả lời. Người dân ở đây nói tất cả thủy triều từ những cái vùng ở quanh đảo Kra và trong vịnh Thái Lan thì đều cuốn người về đây, về cái bãi cát, một cái bãi cát rất là nhỏ nhưng mà nó giống như hình chữ U, hình chữ U vậy đó. Thành ra nó bao bọc hết tất cả những cái vùng ở ngoài xa trôi vào trong này. Và năm bây giờ vừa mới tìm ra được, mà theo với lại cái nhóm tổ chức này thì họ nói rằng có lẽ là do các vong linh dẫn dắt mới tìm lại được cái ngôi làng này. Trong số các thuyền nhân mà đã từng hồi xưa đã từng tạt vào, giạt vào Tasala và được dân làng cứu sống, thì cũng có một nữ xuống ngôn viên của đài truyền hình Hồn Việt và đài Lý Lân Sài Gòn Radio là cô Ngọc Ân, thì hồi nãy đã kể lại cái câu chuyện khi đó mới 12 tuổi và cùng với gia đình cái chuyến ghe trôi giạt vào đây và được dân làng cứu sống, cảm động vô cùng các anh. Sau đó thì thầy Huyền Việt cũng như là cha Phạm Hữu Tâm cũng như là cha Hồng ở bên Úc sang và cha Hùng ở bên Đài Loan sang cũng đã làm một buổi lễ cầu siêu, và tất cả mọi người trong đoàn gần 60 người đã cầm nhang đi từng người một yên lặng đi cắm dọc theo bãi biển để mà tưởng nhớ các thuyền nhân của đồng hương của mình đã tử nạn ở tại đây.
Dạ vâng.
Vâng, anh Quang,
dạ
vâng. Quang Nguyên.
Anh Quang Hưng, Khôi Nguyên, chúng ta cố gắng kết thúc trong vòng độ khoảng 5-7 phút nữa. để chúng tôi sang phần thứ hai. Nó nhanh bởi vì cái tình hình ở địa phương này chúng tôi cần phải di chuyển nhanh hơn một chút. Anh Quang Hưng với cô Nguyên có câu hỏi gì không?
Vâng, chúng tôi cái tấm hình đó anh Dương Phục. Dạ. Dạ vâng.
Mà anh làm sao anh nhìn thấy được tấm hình của chúng tôi vâng. Vừa với làm lễ cầu nguyện là cách đây mấy tiếng đồng hồ đi.
Vâng, chúng tôi dạ.
Đã đưa lên Facebook.
Dạ
không?
Dạ vâng, cha Phạm Hữu Tâm có đưa lên trang web Facebook của cha thì chúng tôi thấy là quý vị đang cầu nguyện phía sau là chiếc xe bus rất là lớn cạnh một cái bãi biển. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy là hầu hết là mặc một cái chiếc áo đen có cái chữ hát da. Cái áo đó là cái áo nó có biểu tượng cái gì ở trên đó vậy thưa anh Dương Phục?
Vâng thưa anh, là chúng tôi mặc cái áo đen có cái chữ là Hạt Dài. Hạt Dài là tên của cái tỉnh, trong đó có trại tị nạn sông Kla, Hạt Dài. Tiếng đó là tiếng
và
Thái.
Cũng có chữ sông
ở phía dưới có cái chữ là sông Kla. Sông Kla là tên của cái khu vực mà có cái trại tị nạn được gọi là trại tị nạn sông Kla ngày xưa mà chúng tôi đã ở đó cách từ năm 1979-80 và lúc đó là cũng gặp Hòa Thượng Thích Nguyện Việt đương coi một cái chùa trong tị nạn sông Kla. Cái t-shirt này đó thì chúng tôi mặc để mà tưởng nhớ lại. Cái này thì được mua được ở ngay tại địa phương này. Anh
vâng, chỉ có nhóm Houston mua.
Nhóm Houston chúng tôi là cố ý mua để mà mặc chung.
Một hình thức là tưởng niệm các thực nhân đó anh Quang.
Dạ vâng, thưa chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy, thì lúc nãy như cô trình bày rằng là đối với những thuyền nhân Việt Nam mà khi mà tử nạn đó thì hải thủy triều cuốn vào trong khu vực đó rồi cũng cuốn ra, thì như vậy không biết những người dân tại đó họ có thành lập nên những cái nghĩa trang dành cho thuyền nhân để có người nào thì chôn người đó hay không, hay là tất cả đều bị hạ thủy triều cuốn ra biển hết vậy thưa cô chú?
Không, thủy triều không hề cuốn ra biển, tại vì đây là một cái bãi tận cùng của cái vùng khổ của cái giống như một cái vùng cuối của trong cái vùng biển này, thành ra khi mà cuốn vào trên bãi cát, cái bà chủ quán mà hồi xưa chỉ là một cô bé mười mấy tuổi đó, thì bà nói rằng đó là cứ buổi sáng dân làng ra là sẽ đã thấy rất nhiều xác thuyền nhân nằm dọc theo bãi biển, và họ đều là tập thể, họ đều táng tập thể, bởi vì ở thời tiết ở bên này rất là nóng, thành ra họ không có bao giờ họ cũng táng ngay lập tức và họ làm tập thể thôi. Và 30-40 năm trước rồi, khi đó bà còn là một cái người trẻ tuổi còn nhỏ, bà nói cái bậc cha ông là cha mẹ và ông bà của bà đó bây giờ đều mất rồi, thành ra không biết rõ được những cái địa điểm đó nó nằm ở đâu. Tuy nhiên nhóm tổ chức này sẽ nói rằng sẽ từ từ lần mò, có thể năm nay không tìm thấy nhưng mà rồi sẽ tìm ra, cũng như cái làng này từ mấy năm qua rất nhiều thuyền nhân cũng như văn khố thuyền nhân ở bên Úc đã đi tìm mà không tìm ra cái làng Tasala này, cho tới năm nay mới tìm ra, mà họ đều tin tưởng cái tự mà vâng dẫn dắt của bên trên, hy vọng là tương lai cũng sẽ thế. Tuy nhiên những người dân ở đây mỗi ngày họ đều ra cúng và thắp nhang và cầu nguyện cho những ngôi mộ tập thể họ biết là trong vùng này mà không biết rõ ở nơi nào đó. Khôi Nguyên, anh Dương Phục
phải nói là cái này cái bà người Thái Lan này đó bây giờ bà lớn tuổi rồi nhưng mà thời xảy ra thì bà còn trẻ, mà bây giờ rất là may mắn cho chúng tôi lại gặp lại tìm được của chính cái bà này vẫn còn sống ở đây, bây giờ lớn tuổi rồi bà nhớ câu chuyện mới kể lại và bà lại nói được tiếng Anh bập bẹ thôi, thành thử mới có cái sự thông cảm với nhau được. Nói về những cái xác chết này bây giờ như thế nào đó, Khôi Nguyên anh Quang Hưng, tôi có tính giả là thì chết và trôi giạt vào đây đó, thì đây là một cái làng của người Thái, một cái làng nhỏ thôi mà phải nói là người Thái đó họ rất là có lòng đạo đức, tôn trọng cái nước Thái. Nó kỳ lạ là trong lúc thì chúng ta những người vượt biển thì bị những cái tên hải tặc dã man hành hạ rồi giết chết người, đẩy xác người xuống sông, nhưng mà chính cái dân làng này đa số là những người Phật giáo, những người Thái Lan là hầu hết là Phật giáo, họ lại có cái tinh thần là rất là tôn trọng những cái xác chết, thành từ họ lấy xác chết đó lên chôn tập thể và chỉ có thế được thôi. Bây giờ ngày tháng bao nhiêu chục năm đã trôi qua không thể biết được, nhớ lại được cái ngay của bà ấy là cái chỗ chôn nó ở đâu, quanh quẩn đó thôi. Tuy nhiên thì không có những ngôi mộ riêng đâu, mà chỉ là những xác nào mà họ nhặt được ở trong cái bãi cát mà hồi chiều chúng tôi có mặt đó. Đem đi, đem xuống cái hố chôn tập thể mà thôi. Cái buổi mà chiều nay rất là cảm động, nhiều người khóc sướt mướt. Có những người cựu thuyền nhân đã từng có mặt tại khu vực này, như là cá nhân chúng tôi hay là cô Ngọc Ân, thì đa số kể cả trong cái đoàn, dù là không phải là thuyền nhân, cũng không có bị trải qua cái cảnh này, nhưng mà đều có mặt, và mọi người không cầm được nước mắt khi mà đi cầm những cái nén hương ban tổ chức giao cho, rồi từng người một đi cắm những nén hương dọc theo bờ biển và đọc kinh cầu nguyện theo những cái nghi thức tôn giáo riêng của mình. Thì có một cái buổi cầu nguyện tập thể thì do cả ba cha, tức là cha Tâm, cha Hùng và cha Hồng, tức là ba nước khác nhau, cha Tâm ở Mỹ và cha Hồng ở bên Đài Loan, cha Hồng ở bên Úc Đại Lợi, cùng với lại Hòa Thượng Thích Trần Việt là cùng đi trong cái đoàn ở Houston, thì đứng chung và mọi người đều đứng xung quanh để làm một cái nghi thức rất là dã chiến ở ngay tại bờ biển đó, trong một không khí rất là cảm động, mà mọi người đều đọc kinh cầu nguyện, bên Công giáo cũng vậy, bên Phật giáo cũng vậy, mà rất là ngắn ngủi, trong vòng có mười mấy phút thôi thì phải kết thúc cái nghi thức đó để mà phải rời ngay, tại vì trước khi mà trời tối rồi, anh thử bắt buộc phải rời để mà đi tìm chỗ ngủ, hiện giờ đi tạm trú tại một ngôi chùa tại địa phương. Do cái lòng tốt của các vị chủ trì của cái ngôi chùa này cho vào đó ngủ, bây giờ thì là ngủ la liệt dưới đất ở trong cái chánh điện mà thôi, thành ra chúng tôi cũng vừa phải đi tài chiếc xe bớt mà thuê mướn, nó không thể vào được ở trong cái ngôi chùa này, nó bởi vì là cái đường nó gập ghềnh, xe bớt vào không nổi, cao thành từ tất cả đi bộ, mà đi bộ cho đến cả một mai thì đi từ ngoài đường chỗ xe bớt đậu cho đến vào trong này, mà ai nấy mà phải mang những cái đồ mà rất là nặng ở trên vai để mà đi vào, để mà có cái chỗ ngủ đêm ở đây. Vũ Thanh Thủy.
Đúng như vậy, cái hình ảnh các anh có thể tưởng tượng được là tất cả mọi người đều đang mang ba lô ở trên vai, ba lô đựng quần áo và những cái đồ dùng trong vòng 3 ngày sắp tới là chúng tôi sẽ di chuyển để mà đi bộ cái đoạn đường gập ghềnh để vào chùa này. Rồi đến 3 giờ sáng đêm nay là tất cả phái đoàn sẽ lại phải lên đường, lên tàu để đi ra những hòn đảo hoang, và sẽ trong 3 ngày sắp tới không có đem theo vali, không phải như du khách hay không phải như những cái hình ảnh mà trong mấy ngày vừa qua chúng tôi đã tường thuật từ Bangkok hay là từ Hán Thành đâu. Khương Nguyên và anh Quang Hưng ơi, bây giờ tất cả mọi người đều như là những người đi cắm trại vậy, đeo ba lô ở trên vai
và đi trên những cái ghe rất là nhỏ, nhỏ hơn cái ghe của thuyền nhân ngày xưa nữa, phải nói đóng ngoặc mở ngoặc là cá nhân chúng tôi đó, thì cũng rất là may mắn là được một cái người tốt bụng, người Thái tốt bụng chở lên chiếc một cái chiếc xe tàu để chở để khỏi phải đi bộ cả một mai trước đây, bởi vì chúng tôi đường bị phải chống gậy lụng cụm, thành ra được may người Thái ta tử tế cho lên chiếc xe để chở vào đây, mà không mình có gửi tiền họ không nhất định họ không nhận. Đây là một cái điều rất là đặc biệt cho những người dân Thái địa phương của cái làng này.
Vâng, chúng tôi cũng thấy là đặc biệt, anh Dương Phục, anh chuẩn bị chú đáo quá, có nguyên một cái gậy, chúng tôi nhìn cái tấm hình ở đây, anh có chống gậy đấy. Nhưng mà chị Vũ Tân Thủy hồi nãy đấy.
Cái gậy này là của cha Tâm đấy, cha Tâm cũng đi theo, cha Tâm chích thuốc cho cái lưng mới có thể đứng chống gậy được.
Vâng.
Mà sao anh Quang Hưng nhìn thấy cái gậy được cả, mà chúng tôi hay thế.
Vâng, chúng tôi nhìn cái tấm hình trên trang Facebook của cha Tâm. Nhưng mà cái điều như thế này, nãy chị chị Vũ Thanh Thủy có nói là cái buổi cầu nguyện vào chiều tối ngày hôm nay đó, ngay tại dưới gốc một cây liễu, thì chúng tôi nhìn ảnh thấy hình ảnh như thế này, là bên trái của nó là một cái bãi biển và có vẻ rất là sạch sẽ và rất là trong xanh, trong khi đó thì bên phải là một cái con đường hình như là một con đường trắng nhựa mà chị nói đó, là như thế thì cái trại sông Kla nó cách cái cây liễu đó nó khoảng bao xa thưa chị?
Cái cây liễu này là cái đường đầu để vào trại, là cái đầu hồi xưa không hề có nhà cửa và không hề có đường trắng nhựa như là anh Quang Hưng nhìn thấy, chỉ là có một con đường đất để mà đưa vào trong trại mà thôi, và chung quanh thì là mênh mông hết, tức là 37 năm trước rồi. Và cái cây liễu này là cái đầu trại, tất cả các thuyền nhân khi mà mới tới đây là đều hay chụp hình ở cái cây liễu này, tại vì đằng sau lưng, không phải đằng sau lưng, nếu mà quý vị nào có cuốn sách của chúng tôi dở cái trang cuối cùng mà thấy cái hình gia đình thuyền nhân khi mà vừa mới cập bến Bình An đó, thì chụp hình tại đằng sau là có một cái con thuyền của tị nạn đã được đặt ở tại đó dưới cái gốc cây liễu này, và mọi người đều chụp hình ở đó. Thành ra bây giờ mới nhận ra, như vậy mới nhận ra cái cây liễu này là cái con đường đầu vào trại, và suốt cái đằng sau lưng của chúng tôi, cái khu biển mà anh Quang Hưng nhìn nói là trong sạch sẽ, nước trong xanh, cho nước xanh biếc, là đúng là đó là cái khu vực mà của trại tị nạn. Mà phía bên trái mà bây giờ anh nhìn thấy những cái nhà hay những cái lều, thì ngày xưa tất cả là lều barrack của người tị nạn, có lúc chứa lên tới 8-9 ngàn người, là đều là nằm trong những căn lều phía bên tay và tay trái, bên tay trái của cái con đường này. Nhưng mà theo như những người dân địa phương cho chúng tôi biết đó, thì trong vòng 38 năm qua biển đã ăn dần vào trong đất liền. Thành ra ngày xưa đó, chúng tôi nhớ là cái bãi biển, bãi cát nó rộng mênh mông từ cái chỗ lều đi ra ngoài rất là xa. Thành ra cứ mỗi buổi chiều tối là các thuyền nhân ra, cái trời mà mát một tí, là tại vì ở đó thì không có bóng cây nào cả, thành ra ban ngày rất là nắng, cái trời thì chiều mát, thì tất cả mọi thuyền nhân đều ra ngồi trên bãi cát để nhìn ra trùng dương mà cầu nguyện và tưởng nhớ những người thân đã bỏ mình ở trên biển, nhất là các hơn 100 trẻ em không thân nhân ở trong trại Sông Kla này cũng thế. Các em ra ngồi trên đó thắp nên, suốt bãi cát là những cái đốt nhang lập lòe ở trên bãi cát, và mọi người đều ra ngồi đó tưởng niệm. Thì hồi đó cái bãi cát nó rất là rộng, nhưng mà bây giờ nước biển đã ăn lần vào trong, cho nên anh có thể nhìn thấy là nước đã lên sát với lại gần như với cái bờ đường rồi, phải không anh Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy, và chúng tôi cũng có dịp thấy những cái hình trên Facebook của linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm. Nhưng mà thưa cô chú, vẫn biết rằng là phái đoàn bây giờ mới vừa đến khu vực địa phương và cũng đang cần di chuyển nhanh hơn để ổn định chỗ ở trước khi trời quá tối. Thì không biết cô chú còn lời nào để mà gửi đến quý thính giả trước khi chúng ta tạm chia tay và sẽ quay trở lại trong ít phút nữa.
Cảm ơn cô Nguyên với anh Quang Hưng, và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúng tôi đề nghị là anh Quang Hưng cho với anh cô Nguyên cho ngưng ở đây, cho chạy một phần quảng cáo rất là ngắn trước khi mà chúng tôi chuẩn bị để mà đi tìm và mời gặp cha Tâm, thầy Huyền Việt cũng như anh Bạch Cộng Hòa cho cái phần thứ hai sau phần quảng cáo, nhưng xin chạy rất là ngắn bởi vì chúng tôi thời gian rất là gấp rút, cần phải có nhiều công việc khác để mà làm tiếp tục nữa. Bây giờ xin tạm chào quý thính giả và xem hẹn gặp lại trong vòng vài phút nữa. Chào anh Quang Hưng, chào Khôn Nguyên.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thị và Khôn Nguyên.